Mùa xuân vừa qua, nhà vật lý thiên văn Nguyễn Quang Diệu đã cho ra mắt Vũ trụ huyền diệu, nhà xuất bản Thanh Niên. Sau những vũ trụ, phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại, lang thang trên dải ngân hà, sông ngân khi tỏ khi mờ và bầu trời tuổi thơ. Trong vỏn vẹn 186 trang, tác giả gửi đến bạn đọc nhiều kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời hơn 50 năm của một nhà nghiên cứu. Vũ trụ huyền diệu không phải là một quyển sách giáo khoa, cũng không hẳn là một loại sổ tay hay nhật ký. Vì mới ở ngay vài trang đầu, độc giả đã bị cuốn hút vào thế giới riêng của một người từng lang thang trên dải ngân hà và trên trái đất để săn lùng, để khám phá hay quan sát sự chuyển động của những ngôi sao trên trời, của những thiên hà trong vũ trụ. Và nhà vật lý thiên văn Nguyễn Quang Diệu liên tục đưa người đọc đến gần với những thiên thạch hay bức xạ Maser. Ông giới thiệu qua về sự phát hiện của những phân tử phức tạp đầu tiên trong ngân hà. Rồi ông lại rủ ta cùng quan sát bầu trời Nam Bán Cầu, cùng thám hiểm hệ mặt trời qua những trạm tự động. Cũng có khi tác giả cùng chúng ta đi ngược dòng thời gian, trở lại quãng đường gần 14 tỷ năm về trước, khi vũ trụ ra đời sau vụ nổ lớn Big Bang. Có khi thì ông lại đưa ta về với hiện tại trong những chương nói về những biện pháp giảm sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, hay là vấn đề năng lượng và hiện tượng khí hậu bị đảo lộn, vân vân. Thế nhưng, giá trị lớn nhất của vũ trụ huyền diệu có lẽ nằm ở chỗ là tác giả đã tiêm được vào người đọc nỗi đam mê của ông đối với ngành vật lý thiên văn. Ông chia sẻ với bạn đọc những thích thú, những phập phồng lo sợ trước những khám phá mới. Với một lối viết giản dị, nhẹ nhàng, hay dùng những ẩn dụ để giải thích những hiện tượng phức tạp trong khoa học, tác giả đã hé mở một cánh cửa để đưa chúng ta đến gần hơn với không gian vũ trụ. Thế nhưng nói như thế không có nghĩa là ông đã bỏ quên các bạn đọc trong ngành. Nhân dịp nhà xuất bản Thanh Niên sắp sửa tái bản cuốn Vũ trụ huyền diệu, Ban Việt ngữ RFI mời nhà vật lý thiên văn Nguyễn Quang Diệu nói về tác phẩm mới nhất của ông. Kính chào giáo sư Nguyễn Quang Diệu và cảm ơn ông nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, trước hết thì xin ông cho biết là cái tác phẩm Vũ trụ huyền diệu đã được cho ra đời trong cái bối cảnh nào ạ?
Trước đây tôi đã viết những cuốn sách bằng tiếng Việt, chủ yếu là để phổ biến thiên văn học. Trong cuốn sách Vũ trụ huyền diệu lần này, tôi muốn chia sẻ cùng độc giả những kinh nghiệm, kể cả những sự thành công và sự thất bại của một người làm công tác nghiên cứu khoa học. Đôi khi các nhà thiên văn được coi là người có tầm nhìn rộng và có tư tưởng cao siêu, quen sống trong tháp ngà. Trong cuốn sách này, tôi muốn bình thường hóa con người làm công tác khoa học. Đây cũng là dịp để tôi nhớ lại những hoạt động khoa học hồi tôi còn lang thang khắp năm châu, đến những vùng núi non hẻo lánh, nơi mà bầu trời hãy còn chưa bị ô nhiễm bởi ánh sáng và nhiễu vô tuyến của các đô thị, để thực hiện công việc quan sát thiên văn. Đối với tôi, viết cuốn sách này không những là để phổ biến kiến thức khoa học mà còn là để bày tỏ tình cảm, vì tôi có dịp được kể lại bằng tiếng Việt những giai thoại trong thời gian hoạt động khoa học ở nước ngoài.
Dạ thưa, thế thì xin giáo sư kể lại một vài cái khoảng khắc đã đánh dấu cái cuộc đời nghiên cứu của giáo sư trong suốt mấy chục năm qua với thính giả của RFI có được không ạ?
Vâng, trong sách tôi có kể những giai thoại lý thú lướt qua ký ức của tôi. Chẳng hạn như vào cuối thập niên 1960, dưới thời đại De Gaulle, nước Pháp muốn phát triển ngành khoa học không gian. Hồi đó, Liên Xô là một cường quốc tiên phong trong công việc phóng tàu vũ trụ lên không gian, nên Pháp và Liên Xô có một chương trình hợp tác trong lĩnh vực khoa học này. Bộ môn thiên văn vô tuyến của Đài Thiên văn Paris Mơ Đông đề nghị tôi phụ trách chương trình cộng tác với các đồng nghiệp Liên Xô. Chúng tôi sử dụng kính thiên văn vô tuyến, một loại anten rất lớn đặt tại Năng Xê ở vùng Sologne, cách Paris khoảng 180 km. Mới đầu, chúng tôi phát hiện được một bức xạ vô tuyến rất mạnh, phát ra như là một tia laser từ một ngôi sao ở vùng trung tâm ngân hà. Khi chúng tôi hí hửng định công bố kết quả, thì được các nhà thiên văn người Úc thông báo là họ cũng đã tìm thấy bức xạ này trước chúng tôi ít ngày. Thế là sự khám phá của chúng tôi chỉ như là một cái phao tép Sau đó chúng tôi kiên trì tìm kiếm và đã phát hiện ra một số ngôi sao khác cũng phát ra những bức xạ vô tuyến tương tự. Mỗi lần tìm thấy kết quả là chúng tôi vẽ hình một chai vodka lên cuộn giấy ghi tín hiệu để ăn mừng những khám phá mới. Một buổi tối chúng tôi rủ nhau đến một hầm rượu ở vùng sang xe gần nơi làm việc. Các đồng nghiệp người Pháp xui đồng nghiệp Liên Xô và tôi nên kiểm tra tửu lượng để được cấp bằng hiệp sĩ nếm rượu vang. Còn có nhiều giai thoại lý thú khác mà tôi không có thời gian kể tiếp ở đây.
Vâng, và như trong lời giới thiệu thì Vũ trụ huyền diệu nhắm vào những cái độc giả gọi là ngoại đạo của ngành vật lý thiên văn.
Phổ biến khoa học là một vấn đề rất là phức tạp, phải làm sao cho nhiều độc giả có thể hiểu được và đọc cho đỡ chán. Do đó tôi phải nghĩ ra những ẩn dụ cụ thể để minh họa và giải thích những hiện tượng thiên văn đôi khi rất là phức tạp, chẳng hạn như những cái cơ chế kích thích bơm những các cái phân tử trong những cái đám mây trong vũ trụ để những đám mây này phát ra những bức xạ rất mạnh gọi là bức xạ ma re. Trong cuốn sách tôi cũng đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường, bởi vì đó là một vấn đề cấp bách cần thu hút được sự chú ý của công dân các quốc gia toàn cầu.
Thưa giáo sư, nói về vũ trụ huyền diệu thì có rất là nhiều những cái đề tài thu hút cái sự tò mò của độc giả không thuộc trong cái ngành chuyên môn, đặc biệt là người ta chú ý nhiều đến cái lỗ đen. Thế thì xin giáo sư có thể giải thích qua.
Vâng, lỗ đen là một thiên thể mà người ta thường hay nói đến theo định nghĩa, tức là lỗ đen là một thiên thể vô hình, tức là không phát ra ánh sáng. Lý do là vì thiên thể này cực kỳ đặc, có trường hấp dẫn dường như là vô tận nên có sức hút rất là lớn. Lỗ đen không những có thể nuốt chửng các vật thể bén mảng đến gần, kể cả những ngôi sao khổng lồ, mà còn bẫy được cả ánh sáng không cho thoát ra ngoài. Một thiên thể lớn và nặng như trái đất, giả thử bị nén xuống đến mức chỉ còn nhỏ như một quả bóng bàn thì trở thành một lỗ đen. Do đó ta có thể hình dung được lỗ đen có tỷ trọng lớn đến mức nào. Lỗ đen là lõi của những ngôi sao đã bị nén xuống rất nhiều sau khi ngôi sao bị sập sụp và nổ tung vì đã tiêu thụ hết cả nhiên liệu hạt nhân. Ta tự hỏi nếu lỗ đen không phát ra ánh sáng thì làm thế nào mà phát hiện ra được chúng? Lỗ đen hút tất cả vật chất nên môi trường xung quanh lỗ đen bị xáo trộn và vật chất ma sát vào nhau nên nóng tới hàng triệu độ và phát ra những tia X rất là mạnh. Các nhà thiên văn quan sát tác động của lỗ đen đối với môi trường xung quanh để phát hiện ra lỗ đen. Họ đã phát hiện được một lỗ đen khổng lồ nặng gấp hơn 2 triệu lần mặt trời đang ẩn náu ở trung tâm của dải Ngân Hà. Các nhà khoa học cũng phỏng đoán là trong vũ trụ nguyên thủy có thể đã có những loại lỗ đen rất nhỏ. Họ sử dụng máy gia tốc gọi là LHC của cộng đồng châu Âu đặt tại ngoại ô thành phố Geneva vừa mới được đưa vào hoạt động cách đây vài hôm, để tái tạo lại những điều kiện vật lý tương tự như trong vũ trụ nguyên thủy có khả năng sản xuất cả những lỗ đen. Hiện nay đã có những tin đồn là nếu máy gia tốc LHC tạo ra được những lỗ đen thì có thể tiêu hủy trái đất. Các chuyên gia quả quyết rằng dù máy gia tốc có tạo ra được những lỗ đen thì cũng chỉ là những lỗ đen nhỏ tí hon, không tồn tại được lâu vì sẽ tự hủy trong giây lát. Những phát hiện thiên văn mới nhất còn dẫn đến những kết quả thật là bất ngờ, chẳng hạn như đa phần vũ trụ là năng lượng và vật chất tối. Vật chất thông thường tạo ra những ngôi sao, những hành tinh và tất cả những gì mà ta nhìn thấy được chỉ là một phần không đáng kể của vũ trụ. Trong vũ trụ chỉ có khoảng 5% vật chất mà ta có thể nhìn thấy được, 95% còn lại là dưới dạng năng lượng và vật chất vô hình.
Được biết là trong những năm gần đây, ông đã có nhiều đóng góp để phát triển cái ngành thiên văn học tại Việt Nam, và đặc biệt là ông luôn hướng dẫn cũng như là hỗ trợ cho một số sinh viên Việt Nam được sang Pháp để đào tạo, phải không ạ?
Vâng, hiện nay ngành thiên văn không được phát triển nhiều tại Việt Nam bởi vì vẫn được coi là một ngành khoa học tương đối xa vời và đòi hỏi nhiều kinh phí. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến thiên văn học đang được phổ biến qua báo chí và các câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư ở Việt Nam. Chúng tôi cùng Hội Thiên văn Quốc tế đã tổ chức tại Việt Nam những hội thảo và những lớp học để truyền bá ngành khoa học này. Hiện nay đã có một số sinh viên Việt Nam được đào tạo tại Paris và đã tốt nghiệp trong ngành thiên văn. Tôi hy vọng trong tương lai họ sẽ tham gia vào công cuộc chinh phục vũ trụ cùng cộng đồng các nhà thiên văn trên thế giới.
Ban Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Quang Diệu.